đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 7 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ? Ngày hôm nay không có nắng nè.
Cô đã nói mất cái ý của tôi rồi. Dạ. Tôi khỏe và tôi vui, thưa cô, là vì tất cả những điều tôi nghe về thành phố Dallas, tiểu bang Texas này đều đúng cả. Người ta bảo là nếu bạn không thích thời tiết Texas hay thích ở Dallas này, chờ tôi 5 phút tôi sẽ đổi cho bạn. Và thật sự như vậy. Như hôm nay bạn cô nói trời không có nắng mà mát. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ tư của tháng 7, thưa cô. Tạ ơn trời mỗi sáng thứ bảy thức dậy, ta có một lần nữa để chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói tiếng yêu thương. Có nghĩa là mình còn sống, tôi còn sống, cô còn sống, đài còn sống, diễn đàn, các diễn đàn còn sống. Nhưng nếu sống vào đời, con người cần có sự thông cảm để nâng đỡ nhau về mọi phương diện, thưa cô Nam Phương. Sự thông cảm cần cho con người về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần, vì con người là một tinh thần nhập thể, có xác có hồn, cần được thỏa mãn nhu cầu vật chất cũng như tinh thần. Không ai được phép sống cho mình mà bỏ quên người khác. Tất cả của cải vật chất trên đất nước Việt Nam hình chữ S này được dành cho mọi người công dân Việt Nam, không ai có quyền chiếm độc quyền. Nhưng trong thực tế thì của cải tại Việt Nam không được chia đồng đều, mà đã rơi vào tay một số người, họ toàn quyền thao túng. Trong khi đó có tới 2/3 người dân Việt Nam đang bị nạn đói, thất nghiệp hoành hành. Thực sự mọi người cần nhờ vào nhau, giúp đỡ nhau về cả phương diện vật chất đến tinh thần. Như tôi vừa mới nói, khốn cho ai sống mà lấy mình làm đủ. Không có sự liên lạc giúp đỡ nhau, con người trở thành dã thú, thưa cô. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Dallas, thành phố trái tim của Texas, gửi bên đó tiếp cận với đại trung cộng. Gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi, thưa thầy. Thầy Vi Đức Hồi nghe được tôi ạ? Tôi xin... thầy nói lớn, thầy chờ tôi. Nói lớn hơn chút nữa, thầy Vi Đức Hồi. Nói to chút nữa được không?
Vâng, tôi đang nói to, anh có nghe rõ tôi không?
Nghe nhỏ lắm cô Đăng Phương ơi, có điều chỉnh cái máy bên này chúng ta nghe thầy được rõ được không? Thầy nói lại đi thầy Hồi.
Rồi, tôi nghe rõ.
Rồi, bây giờ thầy nghe rõ được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng nghe thầy để khỏi mất thì giờ. Thầy đang ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có đúng không? Hay là đã di chuyển nhà đi về Hà Nội rồi? Thầy ở đâu?
vẫn ở đấy thôi. Vâng, tôi làm sao mà có điều kiện để di chuyển với anh ơi. Vâng, có lẽ là bây giờ tôi được cuối đời rồi thì cũng gắn bó với quê hương của mình. Vâng.
Thầy nói thầy ở quê đời thầy vẫn gắn bó với quê hương, tôi cũng ở quê đời tôi cũng gắn bó với quê hương vậy. Dù sao một nửa vòng trái đất lúc nào cũng gắn bó với quê hương. À, thời tiết ở Hữu Lũng, Lạng Sơn như thế nào thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, bây giờ hiện nay là đang 30 độ anh. Vâng, 30 độ. Thế chúng tôi đang nói chuyện với anh. Vâng.
Bên thầy vậy tức là miền Bắc, Bắc Việt Nam vậy là nóng đấy. Bên tôi xứ nóng mà chúng tôi mà hôm nay chúng tôi mát hơn thầy. Thưa thầy, trước khi vào chương trình dài hơn, tôi xin được nhắc thầy lại thầy. Có thể lúc đó thầy đã sinh ra đời, có thể lúc đó thầy chưa. Thầy nghe được tôi không? Thưa thầy Vi Đức Hồi à? Cô Nam Hương, chúng ta mất đường dây với thầy Vi Đức Hồi ngay từ đầu. Chúng tôi xin cáo lỗi, chúng tôi sẽ nối lại đường dây với thầy giáo Vi Đức Hồi tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với thầy giáo Vi Đức Hồi. Bây giờ thầy nghe được tôi không, thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi nghe rõ anh ạ. Anh có nghe được tôi không?
Thầy nói đi, nghe rõ 5/5 thưa thầy, chúng ta nghe được tốt. Chúng ta nghe được tốt, bây giờ để vào chương trình ngay. Vâng, tôi thưa với thầy này này. Có thể cái điều tôi nhắc đến lúc đó, tôi xin lỗi thầy trước, có thể thầy chưa sinh ra. Chuyện này xảy ra 69 năm về trước, thưa thầy Hồi. Ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày ký Hiệp định Geneva trong bối cảnh xung đột quốc tế và quốc gia. Hiệp định này được thành hình để chia lãnh thổ Việt Nam thành hai phần miền Nam và miền Bắc, mở đầu cho một cuộc di cư 1 triệu người từ Bắc vào Nam. Đó là năm 1954. Để hỏi cái Geneva này trước đi đã. Thầy, tất cả các biến trọng mà biến chuyển quan trọng của hiệp định này đã tạo nên khúc quanh lịch sử của Việt Nam. Thầy sinh ra sau năm 1954, điều đó có đúng không thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, đúng ạ, đúng ạ. Vâng.
Thầy có lúc thầy còn đi, thầy có dạy, sau khi thầy mất dạy thì không nói nữa. Trước lúc thầy còn là hiệu trưởng, có biết gì về hiệp định Geneva năm 1954 hay không thưa thầy?
Vâng, tôi cũng được học qua lịch sử và cũng lâu lắm rồi thì cũng chỉ biết rằng là khi hiệp định Geneva năm 1954 thì ai người dân Việt Nam ai cũng biết, nhưng mà hiểu một cách chi tiết cụ thể thì có lẽ bọn tôi bây giờ cũng có tuổi rồi, tôi cũng lâu rồi không nghiên cứu đến cái đó, cho nên là cũng là không nhớ gì lắm nữa, nhiều về những nội dung đó. Thưa anh,
Năm 1954 Việt Nam cũng ở vào cái tình thế giống như năm 1973 hiệp định ở Paris thưa thầy. Miền Nam Việt Nam không dù rằng có theo tôi đọc đêm hôm qua có chính phủ của ông biểu hội là thủ tướng lúc đó của ông Bảo Đại thì phải, có đúng hay không? Tôi không dám xác nhận cái điều này đúng nhưng mà tôi đọc như vậy. Thứ hai nữa là bên Việt Nam Cộng Hòa có ông Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, nhưng tất cả hai vị này không ký giấy vào cái hiệp định Paris, và chỉ có nước Pháp ông tướng nào đó ở Đông Dương và một vị nào đó viên chức nào đó ở miền Bắc, Phạm Văn Đồng, viên chức nào đó ký. Nếu ký hiệp định này, nếu tôn trọng điều này thì đã có 1 triệu người vào miền Bắc, trong đó có gia đình tôi, thưa thầy Vĩ Đức Hồi. Và nếu tôn trọng được việc này thì có thể thêm có 1 triệu người nữa, nhưng đã không có việc này và đã chuyển sang đến cái hiệp định ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và nếu mà hai bên đều tôn trọng cái hiệp định này cả năm 1954 và năm 1975 thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam Cộng Hòa hay miền Nam là một con rồng lớn hơn cả con rồng Đại Hàn nữa. Thầy có suy nghĩ gì về cái hiệp định năm 1975 so với 1954 hay không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, tôi không có lẽ là không hiểu rõ nguồn ngành, nhưng ngọn ngành những cái nội dung của các hiệp định này, cho nên là có lẽ là không trao đổi với anh về sâu về vấn đề này được, thưa anh.
Chắc chắn tôi cũng không cần nhắc thầy phải trao đổi đâu, mà chúng ta mục đích hôm nay cũng không phải là trao đổi về hai cái hiệp định này. Nhưng nếu tôi không nói đến cách đây một ngày hai ngày, ngày 20 tháng 7 năm 1954, không có cái hiệp định này thì gia đình tôi đã không ở trong miền Nam, thưa thầy. Không có cái hiệp định này không phải có cả 1 triệu người di cư bỏ miền Bắc vì lý do như thế nào thầy cũng đã biết. Và tôi đưa ra sự so sánh bằng có nghĩa là không có hiệp định Paris ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì không có 1 triệu người, cả hơn 1 triệu người bỏ nước ra đi. Và nếu không có hiệp định này, tôi cũng không phải ngồi đây như thầy mới nói, chúng ta vẫn ôm quê hương mà sống. Điều chắc chắn thầy phải đồng ý với tôi và tất cả mọi người phải đồng ý với nhau là nếu miền Bắc tôn trọng hiệp định Geneva năm 1954, tôi vẫn nói chỉ nếu miền Bắc tôn trọng hiệp định Paris năm 1973, tôi nhắc lại là Việt Nam vẫn là một quốc gia hùng mạnh như Nam Hàn ngày hôm nay, 50 năm hiệp định Paris. Thôi bây giờ cái chuyện nó đã qua rồi, có lẽ là mà tôi cũng phải nhắc lại nữa là phần đầu tôi nói hiệp định Geneva miền Nam Việt Nam lúc đó ông Trần Văn Đỗ là ngoại trưởng không được ký gì cả. Miền Nam Việt Nam năm 1975 cũng không được ký gì cả. Nó bảo cái gì làm vậy? Nó tức là Mỹ nó bảo cái gì làm vậy? Và nó đưa đến tôi bên ngồi bên này một nửa vòng trái đất nói chuyện với thầy. Thôi nói chuyện gần với thầy đi. Tôi không nhớ là thầy đã tù được bao nhiêu năm rồi thưa thầy Vĩ Đức Hồi.
Tôi ngồi tù được 3 năm 4 tháng, thưa anh. Án sơ thẩm ban đầu thì 8 năm tù, án phúc thẩm thì tôi khiếu kiện lại thì họ xử giảm xuống còn 5 năm tù, và tôi thi hành án được 3 năm 4 tháng thì họ thả tôi ra. Vâng.
Thầy nói nhân dân nói nhân dân nhân dân nói là nhân dân đã yêu đảng ta, nhưng mà tôi theo tôi nghĩ ấy, thì nhân dân và trong đó có tôi nữa yêu đảng Tây nhiều hơn đảng ta đấy, thầy có đồng ý không?
Vâng.
Hôm trước tôi có đọc một cái bài viết nỗi buồn của sự ra đi, người tác giả viết cái bài này so sánh nỗi buồn, hai nỗi buồn. Và có lẽ thầy đọc, tôi không biết thầy có phải là người công giáo hay không, thầy không là người công giáo, thầy cũng biết vậy. Có hai cuộc di cư vĩ đại nhất trên hành tinh trái đất này, đó là cuộc di cư của người công giáo và cuộc di cư của người dân miền Nam Việt Nam, cũng như người dân miền Bắc Việt Nam, trong đó có gia đình tôi vào trong miền Nam. Nếu ở miền, ở người Do Thái, mỗi ngày người ta về với đất nước Do Thái, thì nếu ở Việt Nam mỗi ngày, không phải là nếu nữa, ở Việt Nam mỗi ngày, người ta đều muốn đi theo Tây cả, người ta đi muốn đều rời khỏi quê hương cả. Có cái điều suy nghĩ gì đau đớn này đối với thầy, đối với nhà giáo Vĩ Đức Hồi không, thưa thầy?
Vâng, đúng là có một cái rất là chạnh lòng, thậm chí rất là đau đớn khi mà những người như anh cũng phải rời bỏ quê hương mình để tìm kế để mưu cầu cuộc sống, thì cái đấy là cái mà đau lòng, không ai muốn. Tôi biết anh cũng không muốn rời quê hương, mà ngay cả tôi như thế này đến cuối đời rồi thì tôi cũng chẳng muốn rời đi đâu cả, mặc dù ở Mỹ hay ở đâu phồn vinh hơn rất nhiều, nhưng mà cứ phải rời quê hương mình ra đi, đó là một cái nỗi đau và nỗi đau của cuộc đời của mỗi con người. Vâng, xin thưa anh, tôi nghĩ vậy.
Đất nước nơi thầy ở bây giờ chỉ có một đảng.
Vâng.
100 triệu người Việt Nam bây giờ sống cũng chỉ có một đảng. Một đảng chi phối toàn bộ các hoạt động đời sống con người tại xã hội Việt Nam. Thầy có một lần cách đây một thời gian thầy viết đối mặt. Có một lần thầy viết ca tụng, lúc đó thầy chắc thầy còn nhỏ, thầy em bé quàng khăn đỏ, thầy ca tụng bác, thầy ca tụng đảng. Nhưng có một lúc nào đó thầy đã phải đối mặt cái sự chuyển biến trong cuộc đời của Vi Đức Hồi. Lúc đối mặt có sự chuyển biến nào kinh khủng ở trong lòng của mình, trong tâm trí của mình để có 180 độ đi ngược lại những điều mình suy nghĩ, những người mình học hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi khi mà đã có tuổi mà khi mà được đứng trong hàng ngũ của đảng và cũng được học tập những khi rất là nhiều, thì tôi nhận thấy rằng là trên thế giới này, trên thế giới này ở đâu mà thực hiện cái chủ nghĩa xã hội, thực hiện cái chủ nghĩa xã hội thì ở đó dân vất vả, dân đau khổ. Ví dụ như ở Trung Quốc, ví dụ ở Việt Nam, ví dụ tôi chỉ lấy một cái ví dụ rất đơn giản để chứng minh điều này. Chẳng hạn như Đông Đức và Tây Đức, một đất nước như nhau thế nhưng mà thực hiện lại ở hai chế độ khác nhau, thì cái cuộc sống của con người nó hoàn toàn là trái ngược nhau. Ví dụ như là ở Hàn Quốc chẳng hạn như thế, thì Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thì đương nhiên hai một cái chế độ khác nhau ở một đất nước như thế, nhưng mà rõ ràng nó có những cái hoàn toàn là khác nhau, xa nhau hàng trời hàng vực. Từ cái nhận thức đấy cho nên là tôi có những cái chuyển biến, và xét cho cùng là tôi đã có những cái thái độ dứt khoát với cái con đường mình đi tiếp theo trong cuộc đời về cuối đời này. Xin thưa anh. Vâng.
Thưa thầy, nếu có lúc nào đó trên bục phấn, bụi phấn, thầy đã dạy cái khó và cái nặng nhất trên thế gian này là cái điều gì? Tôi trả lời với thầy, mà thầy suy nghĩ thêm đi cũng được. Cái khó và cái nặng nhất trên thế gian này là lời hứa, thưa thầy, là lời hứa. Ta đánh Mỹ đánh Ngụy, ta đánh Mỹ đánh Ngụy, đuổi Mỹ đuổi Ngụy, ta sẽ xây đất nước này bằng 10 lần trước. Và điều đó đúng đối với tất cả những người lãnh đạo một đảng duy nhất bây giờ. Điều tôi vừa nói với cái chuyện cái giữ lời hứa nó khó khăn như vậy, thầy có đồng ý với tôi không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, đúng vậy. Vâng.
Đối mặt đã đưa cuộc đời, dĩ nhiên là tôi không đề cập đến chủ đề đối mặt ngày hôm nay đâu. Có những điều tôi vì thầy đối mặt nên tôi phải đưa những cái điều mà tôi đi vào rước vào chương trình của tôi. Đối mặt đã làm cho cuộc đời Vi Đức Hồi khốn nạn lắm. Đối mặt đã làm cho những người xung quanh Vi Đức Hồi bỏ Vi Đức Hồi. Đối mặt có thầy mất dạy, học trò nhìn Vi Đức Hồi khác, nhưng mà những cái đối mặt đó ấy, tôi không quan trọng bằng cái khó và cái nặng nề nhất trên thế giới này là giữ lời hứa. Tôi nghĩ là những con người cầm quyền ở tại Việt Nam hay ở Hoa Kỳ này nó cũng giống như nhau thôi. Khi họ chưa có quyền thì họ chưa có lòng, họ chưa có lòng ham muốn, thưa thầy, chưa có lòng ham muốn. Nhưng khi họ có quyền rồi thì cái lòng ham muốn nó kinh khủng lắm. Cái gì lớn nhất trên thế giới này, cái lòng ham muốn lớn nhất trên thế giới này, nhiều người trở nên khốn khổ, khốn khó vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Ham muốn thoải mái. Ở bên Mỹ này cũng có hai hệ thống pháp lý công lý, thưa thầy. Một hệ thống pháp lý cho những người dân như chúng tôi và một hệ thống pháp lý công lý cho những người cầm quyền. Và ở Việt Nam thì chắc chắn cái điều đó có rõ ràng hơn nữa là một hệ thống pháp lý cho những người cầm quyền. nói chuyện về những cái việc mới xảy ra đây đi, tại Hà Nội đi. Thầy đã vào trong miền Nam chúng tôi, vào Sài Gòn chưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, tôi cũng đã vào đó và cũng vào đó có lẽ đến chục năm nay rồi. Vâng, tôi cũng đã vào đó để vào đến Sài Gòn 2 lần. Vâng.
Ở trong Sài Gòn nó có một cái chỗ đất là thích mà lúc tôi còn lúc tôi còn trẻ, tôi còn bé là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong cái Thảo Cầm Viên nó có cái sở thú ở Sài Gòn. Thầy có đến thăm sở thú ở Việt Nam hay không, ở Sài Gòn hay không thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Sài Gòn thì tôi chưa vào chỗ sở thú, nhưng mà sở thú ở Việt Nam thì nhiều nơi là tôi đi thăm rồi, thăm nhiều rồi. Nhưng mà riêng Sài Gòn, cái sở thú Sài Gòn này tôi chưa chưa đến anh. Vâng.
Thầy giải thích về không đúng thôi, có lẽ là sở thú thì ở đâu nó cũng vậy. Thưa thầy Vĩ Đức Hồi, ở có một cái diễn biến
vâng.
Thầy nói đi ạ, tôi xin lỗi thầy.
Vâng không anh nói. Vâng
tôi đang muốn đưa cái câu chuyện nó rước vào với câu chuyện của thầy là ở Hà Nội cách đây 1 tuần 10 ngày. Có một phiên tòa nó giống như một cái sở thú để cho mọi người nhìn xung quanh cho nó vui vậy. Và cái điều tôi xác nhận với thầy ở Công Lý và ở Hà Nội, ở Việt Nam thầy, nó có hai hệ thống Công Lý. Một hệ thống Công Lý cho những người khốn nạn, chân bé tay nhỏ như thầy, và một hệ thống Công Lý cho những người ngồi trên đầu, trên cổ thầy. Thầy có theo dõi cái vụ án cứu giải cách đây mấy ngày hay không thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, các vụ án đang diễn ra tại Hà Nội thì nói chung là tòa mấy ngày hôm nay thì toàn dân Việt Nam đang chú ý theo dõi, và cá nhân tôi thì tôi không theo dõi được kỹ càng, thế nhưng mà vẫn theo dõi những cái lớn, vẫn nắm được những cái diễn biến lớn. Thì đây là tình hình chung của người dân Việt Nam trong mấy ngày hôm nay, thưa anh. Vâng.
Tình hình chung có nghĩa là như thế nào ạ? Tình hình chung của người Việt Nam là như thế nào ạ?
Vâng, tình hình chung là tức là độ này là tình hình chung của người Việt Nam đang tập trung theo dõi cái vụ án, vụ đại án này. Nó diễn ra, nó rất là rất đặc biệt. Rồi một là nó mang tính nghiêm trọng, mang tính rất lớn, nhưng mà có một cái là nó cũng hơi đặc biệt là vì có những cái tranh tụng. Tôi thì không theo dõi kỹ về các việc thì tranh tụng rồi là tranh luận trên pháp đình địa điểm này, nhưng mà có những cái lớn nó nổi lên nét nên mà cái quan trọng nhất là hiện nay dân rất là ngạc nhiên mà thấy rằng là tòa tạm dừng để các bị cáo chạy án, tức là nộp tiền để mà sau đó thì người ta mới định ra cái luận tội của những các bị cáo này. Thì dư luận cho rằng đây là một cái cách diễn ra, tức là một cái việc chạy án diễn ra trong tòa án trên pháp đình. Đây là một cái mà là có lẽ là dân người ta thì không hiểu nhiều, thế nhưng mà người ta cũng thấy đánh giá về vấn đề cái vụ việc này là như thế. Việc thứ hai là việc là án thì đưa ra đấy, việc tày trời như thế, nhưng mà dân này cũng khẳng định rằng là sẽ không có một cái án tử hình nào, chỉ là tù chung thân, rồi là cuối cùng thì cũng chỉ vài chục năm, hơn chục năm thì chung là bọn này cũng về hết thôi. Thế thì dân người ta đang bàn tán rất nhiều về theo dõi về cái vụ án này, thưa anh.
Thưa thầy, nếu giải thích đơn giản về luật pháp mà cái sự biết của tôi với thầy nó đơn giản, có nghĩa như thế này. Tôi ăn cướp của thầy giáo Vĩ Đức Hồi. Tôi bị bắt, vâng. Tôi bị đưa ra tòa. Thì chắc chắn tòa cảnh sát hay ở đâu đó sẽ phải có những người là ông Vĩ Đức Hồi bị ông Phan Đình Minh ăn cướp phải có mặt ở tòa. Cái điều đó có đúng không? Điều đó có đúng với luật pháp ở bên vâng, bên Việt Nam không?
Vâng ạ, vâng.
Tức là phải có bị can và bị cáo chứ.
Vâng.
những chuyện giải cứu từ thời Covid cho đến ngày hôm nay nó mới lộ ra, có lẽ là nó lộ nhiều quá, nhưng mà nếu được ăn nhiều như vậy ăn ít ít thì không đến nỗi lộ kinh khủng như vậy đâu. Cậu bé nào đó Phạm Việt gì đó, Phạm Hồng Việt, Phạm Ngọc Việt gì đó, hình như người ta nói, hình như tôi không biết đâu, tôi cũng không nói cái điều là chắc chắn, là có liên quan đến bà vợ ông chủ tịch nhà nước. Bà ấy đang buồn lắm, có tiền nhiều lắm nhưng mà không đi đâu được. Ông ấy cũng buồn lắm vì ông mất chức chủ tịch nhà nước. Ngày mà bị Covid ở bên Việt Nam và bên chúng tôi cũng có như vậy, cũng có bị Covid như vậy. Một cái vé đi trở về Việt Nam, chương trình giải cứu của nhà nước Việt Nam giải cứu đưa hết tất cả những người dân Việt Nam ở xa đi về với nước mình, một cái vé thường thường nhỏ nhỏ ở Thái Lan, ở Đại Hàn, ở Nhật Bản tốn khoảng chừng 40-50 triệu tiền đồng. Một cái vé ở Âu Châu, những người ở bên Âu Châu hay như bên Mỹ chúng tôi này, không ai ở bên Mỹ muốn về Việt Nam đâu, nhưng mà bên Âu Châu các nước các cộng sản cũ về có lẽ khoảng chừng 100 triệu đồng một vé. Tất cả đó có hơn 2.000, cái này là lịch sử nhé, cái này là giấy trên giấy tờ đấy, cái này là tôi đọc trên trong công an đấy, có 2.000 chuyến bay đưa những người Việt Nam về. Và nhà nước Việt Nam hay những người lo chương trình này, hay nói cho đúng là có 54 vị 54 vị lo chương trình này, họ đã thâu vào 4.000 tỷ đồng tiền Việt. Và bây giờ nó bể ra, đang chạy ra từng ông bao nhiêu tiền, từ ông lớn cho đến những người chung quanh. Những ông lớn bị mất chức như tôi vừa mới nói, đó là ông viên chức chủ tịch nhà nước, viên chức phó thủ tướng Vũ Đức Đam, viên chức phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Bây giờ cái điều quan trọng nhất đấy, ông vừa mới nói, tôi mới nói với ông là có một viên chức lớn nhất trong cái vụ này, đó là ông thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, viện kiểm soát của hay là chánh án công an gì đó, hay là chức gì công an đó, to lắm, oai lắm. Nhưng mà cái nghề của ông này làm thiếu tướng, tức là ông có 2 sao. Việc làm của ông duy nhất là chuyên môn đi chạy tiền lo án cho viện kiểm soát, cho những ông chánh án Hà Nội. Và như thầy vừa mới nói, tòa đang ngừng lại để lo chạy án. Có nghĩa là Việt Nam không có nghĩa là Việt Nam không có luật pháp. Có nghĩa là như ông viện kiểm soát này, ông oai hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng à. Ông Phú Trọng thì ông là vua rồi. Tôi hỏi thầy như vậy là có nghĩa là Việt Nam không có luật pháp, không có công lý. Thầy có điều gì thầy giải thích không?
Vâng, không có điều, có lẽ là không có điều gì giải thích. Và chính anh là những người là tận tường và hiểu, bởi vì anh rất quan tâm về cái tình cảnh của đất nước. Vâng, và tôi thì cũng có quan tâm, thế nhưng mà nó nhiều những cái cuộc sống đời thường nó chi phối, cho nên là cũng không có khả năng hiểu được một cách tận tường như các anh. Vâng, đấy là cái lỗi của người dân Việt Nam hiện nay vẫn thế mà anh. Vâng,
tôi không nói tôi hiểu tận tường như thầy đâu, mà tôi không nói là thầy không hiểu tận tường như tôi, nhưng mà những cái điều gì tôi hỏi, tôi không có biết được cái điều đó. Thưa thầy, tôi ở bên Mỹ mà. Thầy hỏi tôi về cái điều tận tường hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ nó đang đánh nhau như thế nào về cái ngày bầu cử của năm 2024, thì tôi hiểu tận tường được, tôi biết được là vì tôi ở đây, tôi cảm nhận được những cái điều người ta làm. Nhưng cái điều thầy ở trong nước, tôi chỉ đọc và tôi chỉ hiểu như vậy. Cái hiểu tôi hiểu của thầy nó không đau bằng cái hiểu của thầy ở trong Việt Nam đâu. Thưa thầy, câu hỏi của tôi chính thức nữa là như vậy, như thầy vừa mới nói, người ta ngừng tòa lại để chạy án, có nghĩa là Việt Nam không có công lý, không có pháp luật, có đúng không?
Vâng, người ta hiểu, dân người ta hiểu như vậy, và hiện nay là cũng đang bàn toán, bởi vì người ta thấy ngạc nhiên là vì từ trước tới nay, từ xưa tới giờ, cũng từ ngày lập nước, từ ngày muôn thuở, từ ngày trở về trước là chưa bao giờ có cái tiền lệ như thế này, mà bây giờ thì họ công khai, họ bảo là yêu cầu là tạm dừng án để các bị cáo là thu xếp nộp tiền, thì trên cơ sở đó thì mới đi đến kết tội, đi đến luận tội. Thế này vậy thì là cũng có những người, mà nhiều người cho rằng là thì đây là chính là tòa án là mở ra cái đường cho các bị cáo chạy án. Đây cũng là chạy án mà hình thức chạy án. Tức là anh nộp nhiều tiền thì là anh được giảm tội, thậm chí là giảm rất nhẹ. Cái đó là cái từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ xảy ra, mà bây giờ nó ngang nhiên xảy ra trên một đất nước như thế này thì đây là cái lạ, một cái là cái kỳ lạ. Vâng thưa anh.
Nếu tôi nói thí dụ cho nó vui với thầy tôi nhé, nếu ở trong huyện Hữu Lũng đấy, vì Đức Hồi mà đi ăn cắp một con chó nó đánh cho chết đấy, có nhiều trên internet mấy anh thanh niên đi ăn cắp chó bị đánh chết đấy. Nếu ở Hà Nội có 4-5 anh công an có quyền, có súng, có y phục quân đội đàng hoàng đi bắn mấy con dê của người ta, nếu mà ở làng ấy nó đánh cho chết đấy. Nhưng mà ở Hà Nội thì nó đưa con dê về không biết là nó có trả lại nó có trả lại cho chủ dê hay không, nhưng không có gì cả.
Ở trong làng tôi, ở quê tôi thì nếu như mà mấy cái cậu đi trộm chó thì người ta cũng quay mà thậm chí đánh cho chết cơ mà. Thế thì tôi chịu. Thế nhưng mà ở đấy thì ở Hà Nội thì xảy ra cái chuyện mà có cái chuyện là công an mà đường quân hàm quân hiệu rồi là có phương tiện để đi bắn dê của dân, thì cái đó là cái mà dân được quay lại như thế. Nhưng mà đương nhiên là đến bây giờ thì người ta đang trông chờ rồi sẽ xét xử như thế nào, liệu có phải truy tố trước pháp luật không, hay là chỉ rút kinh nghiệm mà sâu sắc kỷ luật hành chính trở lại thế thôi. Thì cái đấy là cái mà nó vẫn cứ diễn ra nhiều những cái mà hết cái sự là ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác ở trong xã hội Việt Nam hiện nay thưa anh.
Thưa thầy, cách đây 1-2 phút tôi có đưa ra một cái ví dụ rất đơn giản là tôi ăn cướp tiền của thầy Vi Đức Hồi. Khi ra tòa chắc chắn là tôi phải đối mặt với thầy Vi Đức Hồi. Thầy Vi Đức Hồi phải nhìn mặt người ăn cướp là ông Phan Đình Minh. Cả hàng trăm ngàn người, tôi không biết là có đến như vậy không, bỏ tiền ra từ 40 triệu cho đến 100 triệu mua vé máy bay về, và biết là tiền này, một cái vé máy bay đó không đến như vậy đâu. Không đến cả 100 triệu tiền Việt Nam, nó rẻ lắm thưa thầy. 1.000 đô la là làm gì đến 100 triệu Việt Nam. Nhưng tất cả những cái tiền này nó đã moi trong bồi túi ra. Có nghĩa là 54 người hay những cái người thuộc những cái cơ quan mà liên quan đến hệ thống giải cứu COVID, Nó đã ăn cướp tiền của dân, thưa thầy Vi Đức Hồi. Bây giờ thầy mới nói là ra tòa nó ngừng lại để những cái thằng này nó thòi tiền ra, cái tiền nó đi đâu?
Vâng.
Nó đi vào viện kiểm soát, nó đi vào những cái tay ngồi trên đó, nó đi vào tay thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Có nghĩa là nhà nước để một người ăn cướp của kẻ ăn cướp à? Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không?
Dạ.
thầy dạ với tôi ngoan quá. Thưa thầy, những cái điều càng nói nghe nó càng buồn, thưa thầy. Nhưng mà hình như có lẽ thầy nhớ nhiều hơn tôi. Hình như có lần, không biết là Lê Đức Thọ hay Lê Đức Anh nói, có một người nào đó than phiền, có một cái bà nào đó, người dân nào đó than phiền, thì Lê Đức Thọ nói là đảng là tao đây này, luật là tao đây này. Thì bây giờ nếu lặp lại cái câu đó đối với những người ngồi trên viện kiểm soát, đối với những công tố viện ấy, thì nó cũng sẽ nói là luật là tao, là đảng là tao đây này, bỏ tiền ra đi, tao cầm tiền đã, là ăn cướp, người ăn cướp của kẻ ăn cướp. Như vậy có đúng không thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, đúng thế ạ. Vâng. Dân thì cho là đúng. Hiện nay thì có tiền là nếu mà các cái bị cáo này là có tiền nộp nhiều thì chắc chắn rằng là, tuy nhiên là chính chẳng có anh nào được thả ngay tại phiên tòa. Thế nhưng mà sẽ được giảm, sẽ còn cái hình phạt đối với họ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Và cũng thì ý của dân thì bây giờ đây là một cái để khuyến khích nhau, nhưng mà cho những ai có quyền có chức để tham nhũng. Bởi vì chẳng hạn như là tôi tham nhũng được 100 triệu thì nếu như mà nộp, nếu mà có bắt được phát hiện ra thì tôi nộp lại 70 triệu thì cũng đã được tha. Mà thì tôi chỉ ngồi ở trong nhà tù rồi khoảng độ là vài năm, năm bảy năm thì trong đó là các cái chế độ thì vẫn cứ được hưởng, mà trong khi đó mà tôi có thể đi tù 5 đến 7 năm mà tôi làm ra được, trong tay tôi có được 30 tỷ, thì có lẽ là đấy là niềm mơ ước của những người dân của người dân Việt Nam. Vâng, thế thôi. Thì đấy là cái mà có lẽ là chưa bao giờ có như thế này. Và bây giờ là một cái thời điểm có thể nói đi vào lịch sử, và cái vụ án này sẽ đi vào lịch sử. Tất yếu là sẽ còn có những vụ án khác, chúng ta sẽ đón chờ xem cái vụ án tiếp theo nó diễn ra còn chắc còn độc ác hơn, tâm độc ấy, bởi vì nó làm cho hàng bắt mà mấy chục nghìn người để chết, nó cướp đi sinh mạng như thế, thì rồi nó sẽ còn hay hơn cái vụ án này. Nhưng vụ án này là một trong những vụ án mà đi vào lịch sử, người dân sẽ nhớ. Và mấy hôm nay thì từ thành thị đến nông thôn, đi đâu cũng ai cũng bàn luận về vấn đề này. Bàn luận thì người ta hiểu biết ít, có thể là người ta không đánh giá được cái việc này việc khác. Thế nhưng mà có một cái việc lạ là vì các cái mức án, các cái thái độ của chính quyền, của pháp luật đối với những các vụ bị cáo này nó không bình thường, mà nó là rất bình thường, cho nên là cái ngạc nhiên, cái kháo nhau của dân chúng là như vậy. Vâng thưa anh,
cái không bình thường là chắc chắn nó không bình thường, mà nó rất bình thường là rất là quan trọng. Nhiều người không phải là rất bình thường, nhưng người ta nhắc đến là điều quan trọng. Và ông tôi, thầy vừa mới nói là nếu mà thầy đi ở tù 6 năm mà có 30 tỷ thì thầy cũng đi tù 6 năm vậy. Tôi nghĩ ngay là nếu vì Đức Hồi đi tù 3 năm rưỡi.
Ừ, rồi, đúng như thế mà. Bởi vì nếu như tôi tham nhũng được 100 triệu, khi 100 tỷ thì đương nhiên là tôi nộp 2/3 là phấn khởi, là các quan phấn khởi lắm rồi. Thế thì đương nhiên tôi, họ sẽ giảm xuống, mà tôi chỉ ngồi tù được khoảng 5-7 năm là không đâu. Hàng tháng thì vợ con vẫn đi thăm, vẫn cấp tiền vào, thì tôi vẫn định sống đàng hoàng, và mỗi một tháng thì là vợ vào thăm, được ngủ với vợ được vài tiếng. Đấy là nếu mà muốn ngủ nữa, muốn gần gũi người vợ thân yêu của mình nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ bằng cách là bồi dưỡng cho quản giáo, vì sẽ được thậm chí được hàng ngày, hàng đêm, chả sao ấy. Những cái chuyện này, đấy là những cái mà nó cứ đang diễn ra ở xã hội Việt Nam như bây giờ anh. Đúng.
Tất cả những điều thầy nói tôi cũng kiểm chứng được vậy, tôi cũng biết vậy thưa thầy. Đinh La Thăng ở trong tù, Đinh La Thăng ngày xưa là đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng, anh 3X ở trong tù sướng lắm thầy, có phòng riêng, có rượu đỏ, cũng không biết là có vợ ở thăm mà không biết có gái gú vào không.
Đinh La Thăng thì là tất nhiên là mắt tôi chưa nhìn thấy, nhưng mà dư luận rất chính xác, dư luận nói rằng hiện nay là anh ta đã làm nhà riêng, mượn đất, tức là làm trong khung của cái đất của nhà tù Ngọc Lý, tức là cái nhà tù này chỉ cách tôi độ khoảng 40 cây thôi mà. Tất nhiên là tôi chẳng hạn có vào thăm thì tất nhiên không được, nhưng mà người ta nói khẳng định rằng là ông này đã làm nhà, đã tự xây dựng nhà cửa nhà mình ở tại cái đất trong trại giam, và có người vợ đến ở đó để phục vụ, không có vấn đề gì hết. Nếu ông xác định là lâu dài thì đây là có một cái chế độ như thế. Đây là một cái chế độ đặc biệt đối với Đinh La Thăng. Thế còn đối với ai nữa thì có thể là một nhiều người, nhưng mà tôi thì cũng không có điều kiện để biết được rõ như việc này. Nhưng mà việc của Đinh La Thăng thì tôi cũng chỉ nghe dư luận thôi, mà dư luận đáng tin cậy chứ không phải là tôi nhìn thấy, tôi không dám khẳng định cái việc ấy. Nhưng mà cái đó là những cái nguồn tin mà các những người tôi thấy là rất đáng tin cậy họ nói như vậy. Thì đấy là cái chính sách của Việt Nam, nhà cầm quyền rơi của những người lãnh đạo Việt Nam đối với những người đã có công rồi là đã có chức tước lãnh tụ của một đảng, thì đây là người ta xử sự theo cách đấy. Vâng.
Cái tin mà thầy mới nói cũng là cái tin tôi được, tôi nghe được nguồn tin bán chính thức nhưng đáng tin cậy cho tôi biết như vậy thì tôi mới phát thanh đi thưa thầy. Nếu không có cái tin đó tôi đâu sao tôi phát thanh đi được, mà cái thầy kiểm chứng cái tin đó với tôi giống y như nhau đấy, giống ý như vậy, không có gì khác đâu. Đang nói chuyện với thầy, tôi nhận được một cái lời chào của một vị thính giả nào trên toàn cầu, nói với tôi là tách cho tôi là nhà giáo Vi Đức Hồi không bao giờ mất dạy cả, vì ông là một nhà giáo chính trực và gương sáng của ông đối với đường lối của ông đi, lúc nào cũng có người theo ông vậy. Kính chúc nhà giáo luôn nhiều sức khỏe và bình an. Có người ngoài nghe, đang nghe chương trình này quý mến thầy đó thưa thầy. Tôi có một cái điều ngạc nhiên, tôi cũng theo dõi cái vụ án thì xích sao lắm, không thấy nghe một ông viên chức lớn nào lên tiếng cả. Không thấy nghe viên chức Nguyễn Phú Trọng lên tiếng cả. Không thấy nghe viên chức Tô Lâm lên tiếng cả. Vì tất cả những cái cây củi này là cây củi lớn mà. Cái luật của Việt Nam mà thầy ăn gian tham nhũng bao nhiêu tiền là thầy bị tử hình cơ, mà hôm qua là tôi nghe thấy một ông phụ tá nào đó bị tử hình, bây giờ không biết là chạy tiền bao nhiêu rồi, nó rút cái án tử hình nó xuống rồi, có đúng không?
Vâng. Đấy là cái tạm, mà tức là cái người ta đề nghị, viện kiểm sát đề nghị cái mức cái khung ấy, đưa vào cái khung ấy. Nhưng mà lập tức là nó nếu mà bố trí bây giờ là bố trí và nộp lại được theo một cái tỷ lệ là khoảng 3/4 thì có lẽ là vì không bao giờ có cái án ấy, mà dư luận và kể cả tôi khẳng định rằng sẽ không có án tử ở cái vụ án này. Vâng.
Thầy có, nếu mà thầy có phạm tội gì ấy ta? Thầy Vi Đức Hồi có phạm tội gì thì ông tập ông khóc nha, khóc cho nhiều vào. Khóc đứng cả hàng giờ cứ khóc. Vâng. Không biết còn có nước mắt để khóc không? Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn đã khóc từ mười mấy năm tù xuống còn có mấy năm tù mà cầm mấy triệu đô la như thầy nói. Và Nguyễn Đức Anh Tuấn đi khai ra giữa mọi người là tôi vì cô bổ nhí của tôi là phó giám đốc của cái hãng nào đó mà tôi làm như thế này, tôi cầm như thế 2 triệu đô la như thế này. Nhưng mà thôi, nơi ông ở tôi muốn, thứ nhất là tôi muốn thăm ông lâu lắm rồi tôi không có dịp thăm thầy Vi Đức Hồi, người luôn luôn đối mặt với những điều khó khăn nhất của mình. Không biết là người ta còn đánh thầy hay không, không biết là Phương Anh nó còn bị đánh như ngày xưa lúc mà thầy bị đánh tôi mời thầy lên chương trình này hay không. Nhưng mà thầy biết là cái gần nhất với thầy với tôi, mà chắc lẽ thầy với tôi nó không gần đâu là vì thầy tôi không có tiền nhiều, nhưng mà nó gần nhất ấy, đối với viên chức Nguyễn Phú Trọng hay viên chức Tô Lâm, đó là cái chết nó gần với chúng ta là lắm mà thưa thầy. Cái chết nó gần với Nguyễn Phú Trọng lắm. Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đó Mấy Ngày Hôm Nay. Tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa tâm tình về những điều đang xảy ra. Có hai hệ thống luật cho một người, cho người không có miệng lớn như là Vi Đức Hồi, một người có miệng lớn ăn cướp thiếu tướng công an Nguyễn Anh Tuấn, ăn trộm ăn cướp gì nữa của dân cả gần 3 triệu đô la. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa thầy Vi Đức Hồi.
Dạ vâng, tôi rất cảm ơn anh Trần Bình Minh đã anh Minh đã ưu ái cho tôi có dịp để chia sẻ với quý giả thính giả của đài. Tôi chỉ biết là cảm ơn anh Minh rất nhiều. Vâng.
Thưa thầy Vi Đức Hồi, thứ nhất là tôi cải chính lại tôi. Tôi không phải là Trần Bình Minh, không phải là Phạm Bình Minh, tôi là Phan Đình Minh. Thưa thầy, qua vụ án đang xảy ra tại Hà Nội mà thầy không được về xem. Thế hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam từ các cán bộ lãnh đạo, các quản lý cao cấp chạy theo lợi ích cá nhân, quan liêu tham nhũng lãng phí độc đoán, chuyên quyền xa dân thờ, vô cảm trước mọi khó khăn của mọi người. Thưa thầy Vi Đức Hồi, như thầy mới tâm tình, sẽ có một lúc thầy biết và tôi biết, sẽ có một lúc người dân Việt Nam đến bảo với Đảng Cộng sản cầm quyền là tao không nuôi mày nữa, mày phải đi cào đất để đi cày lấy mày cơm mà ăn. Người xây dựng thì sẽ bảo với Bộ Trung ương Chính trị là mày hãy đi xây nhà xây dinh thự đấy mà ở, mày hãy đi may quần áo đấy mà mặc. Sẽ có lúc việc này sẽ xảy ra như thầy nghĩ, như tôi nghĩ thưa thầy. Và gần hơn là mỗi người chúng ta, tôi vừa mới nhắc, mỗi người chúng ta sẽ phải chết. Mỗi người cộng sản sẽ phải chết không biết lúc nào. Ngay cả như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cũng đã chết. Thương dân, dân lập bàn thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Có nằm trong lăng cũng sẽ bị đái ngập mồ thối xương. Những thái độ người ta nói, người ta bảo là ai biết chết là biết sống, thưa thầy. Ai dạy cho người cộng sản biết cách chết là dạy cho người cộng sản biết cách sống. Bởi biết cách chết là tự giải thoát cho được mọi sự kiểm tỏa ở đời này. Thầy biết, tôi biết, và những người cầm quyền ở Đảng Cộng sản họ biết là sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Cái chết trước mặt người cộng sản và nó sau lưng người dân Việt Nam, thưa thầy Việt Đức Hội. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn thầy đã thức khuya tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, tâm tình về những điều khốn nạn nhất đang xảy ra đối với những người dân Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với thầy và gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy Việt Đức Hội. Chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại sứ cầu Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào thầy cựu hữu trưởng, nhà giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.